tiểu thương tại Mỹ đóng một vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế vì cung cấp hơn phân nửa việc làm và đứng đầu trong các ngành nghiên cứu kỹ thuật mới. Trong thông cáo báo chí ngày 24 tháng 4, Văn phòng khu vực Washington DC và vùng phụ cận của SBA trích lời bà Linda McMahon, người đứng đầu cơ quan quản trị tiểu thương Hoa Kỳ, nói hơn một nửa người Mỹ hoặc làm chủ hay làm việc trong lĩnh vực tiểu thương, và ngành này tạo được 2 trong số 3 việc làm mới tại Mỹ mỗi năm. Tôi rất hãnh diện về tất cả những người được giải thưởng trong năm nay. Những người này đã làm việc cực lực để phát triển ngành tiểu thương, tạo nên công ăn việc làm của thế kỷ 21, thúc đẩy sáng kiến và gia tăng sự cạnh tranh của nước Mỹ trên toàn thế giới. Thật là một vinh dự trong tuần lễ tiểu thương quốc gia, vinh danh và chào mừng việc làm và thành công của họ. Theo quy định của SBA, doanh thu của tiểu thương tại Mỹ có thể lên đến $100 triệu một năm và có từ 500 nhân viên trở xuống. Do đó, đối với cộng đồng người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ, thì có lẽ hơn 99% các doanh nghiệp của người Mỹ gốc Việt được xếp vào hạng tiểu thương. Cũng như mọi năm, năm nay Sở Quản trị Tiểu thương Washington DC và vùng phụ cận chọn 7 cá nhân xuất sắc để trao giải thưởng, gồm có 3 người được trao giải thưởng nhân vật của ngành tiểu thương trong năm. Những người này hoạt động tại Washington DC, Bắc Virginia và Maryland. Một người có thành tích xuất sắc trong công tác đấu thầu chính của chính quyền, một người xuất sắc trong các công tác đấu thầu phụ, một người trong chương trình tiểu thương 8A xuất sắc. Đây là một chương trình của chính phủ liên bang nhằm nâng đỡ các tiểu thương có được hợp đồng của liên bang mà không phải qua thủ tục đấu thầu. Một người nhận được phần thưởng đặc biệt do giám đốc sở đặt ra. Phần thưởng này có tên là Director Legacy Award, dành cho những người có thành tích để lại một di sản quan trọng cho ngành tiểu thương. Ông Đỗ Quang Tủa, tổng giám đốc BDAG, nhận được giải thưởng đặc biệt này sau 23 năm phục vụ ngành tiểu thương. Ông Đỗ Quang Tủa giải thích.
BDAG tức là Business Development Assistance Group, tức là cơ quan trợ giúp phát triển tiểu thương, được thành lập vào năm 1993 ở quận Arlington thuộc tiểu bang Virginia. Đó là tôi có mở một cái công ty, thì một người trong chính quyền của quận Arlington có yêu cầu tôi là quý vị là một người di dân đến nước Mỹ thế hệ đầu và quý vị đã bắt đầu làm thương mại thành công, thì tôi xin quý vị có thể là giúp đỡ những người khác tới, tại vì đó là có nhiều người di dân tới nước Mỹ đó, họ có rất nhiều cái khả năng, nhưng mà điều đó là vì không có tiếng Anh, hay là họ không có vốn liếng, hay là họ không có cái nghề mà để họ có thể xin việc làm được. Do đó đó là rất là nhiều người thích hợp với công việc mở một cơ sở tiểu thương. Do đó năm 1993 chúng tôi có thiết lập cái tổ chức gọi là Business Development Assistance Group, đó là một tổ chức vô vị lợi để giúp những người di dân đến nước Mỹ thành lập một cơ sở tiểu thương để cho họ khỏi phải dựa vào những cái trợ cấp của chính phủ.
Ông Tỏa cho biết là khởi đầu ông làm việc với cộng đồng Việt Nam. Khu chợ đầu tiên của người Việt Nam ở vùng Washington DC nằm ở quận Arlington là khu Clarendon với tên gọi là Little Sài Gòn. Ông Tỏa kể lại chuyện thành công của một gia đình tị nạn Việt Nam tại đây.
Như là một gia đình qua đây với 4 đứa con tuổi từ 10 tới 16 tuổi. Thì nếu mà đi làm việc đó mà chỉ làm việc với cái mức lương tối thiểu đó thì không đủ nuôi gia đình. Tuy nhiên, ông ấy cũng gom góp lại, mượn tiền bạn bè, mở một cái quán rất là nhỏ thôi. Khởi đầu là một cái quán rất nhỏ, có vài ba cái bàn. Chồng thì nấu ăn, vợ thì nấu ăn, mấy đứa con thì đã chạy bàn. Và sau hơn 10 năm đã trở thành một cái cơ sở thương mại rất là thành công.
Ông Tỏa nói tiếp là dần dần người Việt tại vùng này mở những cơ sở tiểu thương như buôn bán hàng lẻ, gửi hàng về Việt Nam, và rầm rộ nhất là sự bành trướng của kỹ nghệ làm móng tay hay làm tóc. Và theo đánh giá của ông, đây là một kỹ nghệ bạc tỷ của Hoa Kỳ và có gần 200.000 người Việt Nam làm việc trong ngành này. Riêng tại tiểu bang Virginia, không thôi, đã có hơn 1.500 tiệm làm móng tay và từ 90 đến 95% các tiệm này do người Việt Nam làm chủ. Ông Tỏa cho biết thêm là công tác phát triển tiểu thương rất thành công và đã được nhiều cơ quan từ địa phương, tiểu bang cho tới liên bang công nhận. Đó là một cách giúp di dân đến nước Mỹ độc lập về kinh tế. Hiện nay, BDAG đã mở rộng tầm hoạt động, trợ giúp các sắc tộc khác như người Hàn Quốc, người Trung Quốc và gần đây nhất là những người nói tiếng Tây Ban Nha gốc châu Mỹ Latin, chiếm đến 50% tổng số các cơ sở tiểu thương BDAG giúp. Ông Tỏa chia sẻ về những thành quả đạt được trong 10 năm qua.
Trong vòng 10 năm đó, chúng tôi giúp 13.155 người. Trong đó, chúng tôi giúp mở được 563 cái cơ sở tiểu thương và tạo dựng được hơn 752 cái công việc làm. Và hiện thời chúng tôi cũng có giúp người da trắng, người da đen, giờ nó không còn giới hạn trong giới dị dân nữa.
Với những thành tựu như vậy, trong những năm qua ông nhận được rất nhiều giải thưởng, kể cả giải thưởng nhân quyền của quận Fairfax. Ông giải thích về giải thưởng nhân quyền này.
Chúng tôi thấy đó là cho đến khi mọi người đều phải có cơm no áo ấm, có tiền có bạc, thì lúc đó mới thực sự là chúng ta mới có đầy đủ những cái quyền lợi và chúng ta mới có tiếng nói, nhất là ngay cả xứ Hoa Kỳ này cũng vậy. Là nếu mà chúng ta quá nghèo, tôi lấy ví dụ quá nghèo, đi làm quá cực khổ, thì thực sự là chúng ta cũng không có thì giờ mà được hưởng tất cả những cái gì mà cái xứ tự do của Hoa Kỳ này cung cấp. Và ở xứ Hoa Kỳ này đó, tôi nghĩ vấn đề kinh tế là vấn đề rất là quan trọng. Chẳng hạn như chúng ta thấy có những cái sự kỳ thị chủng tộc, hay là chúng ta thấy có những cái sự mà chống người này, chống người kia, thực sự nó cũng bắt nguồn rất nhiều từ vấn đề kinh tế. Khi mà kinh tế khó khăn, công việc khó khăn, thì có nhiều người bản xứ họ nói là di dân đến đây là lấy công việc của họ, chiếm công việc của họ, thành thử là họ mới kỳ thị di dân. Thành thử chứ thực sự không phải là họ kỳ thị vì màu da không, họ kỳ thị vì họ nghĩ là những người di dân đến đây đã lấy hết công việc của họ.
Ông Tỏa nói về cách thức BDAG giúp đỡ di dân.
Chúng tôi có làm ra một số tài liệu về business và chúng tôi tóm gọn lại, muốn mở một cơ sở thương mại Hoa Kỳ thì chỉ cần có 5 bước thôi. Chúng tôi làm rất là đơn giản để cho những người mà di dân tới, dù không có tiếng Anh giỏi, cũng có thể theo dõi được. Khi mà một người đến cơ sở chúng tôi đó thì câu đầu tiên chúng tôi sẽ hỏi là quý vị muốn mở một cơ sở thương mại để làm gì? Tức là đầu tiên là phải có mục đích. Nếu mà quý vị biết quý vị muốn mở một cơ sở thương mại để làm gì, đó là một điều rất là quan trọng. Cái thứ gì nữa, khi mà quý vị nói tôi chẳng hạn là tôi muốn mở một cái tiệm nail, một cái tiệm làm móng tay, thì khi mà quyết định vậy thì câu hỏi thứ nhì đó là quý vị muốn làm cái tiệm móng tay đó dưới hình thức pháp lý nào? Thường thường là có 3 hình thức pháp lý căn bản ở Hoa Kỳ: mở công ty, tự mình làm chủ, hay là mở một cái partnership. Cuối cùng hết là quan trọng nhất đó, là muốn mở một cơ sở thương mại thành công thì phải biết cách marketing, tức là tiếp thị.
Tuy nhiên, không phải dễ dàng thành công trong công việc mở các cơ sở tiểu thương. Ông Tỏa cho biết là trong số 100 người đến BDAG để được giúp đỡ, thì chỉ có 10 người làm qua các thủ tục, tức là 5 bước được chỉ dẫn để mở những cơ sở tiểu thương. Những cơ sở tiểu thương của di dân rất có nhiều cơ hội thành công hơn người bản xứ. Vì thứ nhất là di dân không mượn tiền được, nên vốn liếng là vay mượn bà con bạn bè, nhân lực thì dùng những người trong nhà, nên sở phí điều hành cơ sở rất thấp. Cho nên họ chịu được, dù có ế ẩm, 5-3 tháng thì họ vẫn sống như thường. Trong số 10 người mở cơ sở tiểu thương, thì có 80% sống sót sau một năm. Ông Antonio Doss, Giám đốc Văn phòng khu vực Washington DC và vùng phụ cận của SBA, trong buổi phát giải thưởng cho biết là sở dĩ ông đề nghị ông Tỏa được giải Director Legacy Award là vì qua một quá trình làm việc rất lâu dài và bền bỉ, giúp các cơ sở tiểu thương phát triển từ một cơ sở nhỏ nhất 1-2 nhân viên cho đến nhiều hãng mà BDAG giúp trong nhiều năm đã trở thành những hãng trung bình, có từ 10 đến 20 nhân viên. Ông Đỗ Quang Tỏa một mình vượt biển sang Thái Lan vào năm 1980 sau khi Cộng sản Bắc Việt chiếm được miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Ông bị tù một thời gian tại miền Nam vì là công chức của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa sau khi tốt nghiệp cao học 8 trường quốc gia hành chánh năm 1974. Sau đó, ông bảo lãnh vợ và hai con sang Mỹ vào tháng 12 năm 1987. Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại quý khán giả cũng vào giờ này tuần tới.